Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tần xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày bài viết của Linh Mục, Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Hai bổ nhiệm giám mục đáng chú ý của Đức Thánh Cha. Trong tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiến hành hai bổ nhiệm giám mục đáng chú ý trong giáo hội, đó là tân tổng giám mục tổng giáo phận Lyon bên Pháp và tân thượng phụ công giáo Latin Jerusalem. Trước tiên là Đức cha Olivier de Jamais, giám mục giáo phận Ajaccio ở đảo Cox, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Lyon, là giáo phận cổ kính nhất tại Pháp, kế nhiệm Đức Hồng y Philippe Barbarin. Đức tổng giám mục Olivier de Jamais, năm nay 60 tuổi, là một ơn gọi muộn. Ngày sinh trong một gia đình 5 người con, thân phụ là thiếu tướng sư đoàn trưởng. Olivier theo nghề binh như thân phụ, tốt nghiệp quân trường Saint-Cyr nổi tiếng của Pháp với bằng kỹ sư, phục vụ tại Kuwait và Phi Châu, lên tới cấp đại úy trong binh chủng nhảy dù. Sau đó, Olivier khám phá ơn gọi linh mục trong một cuộc tĩnh tâm tại đan viện biển Đức Fongombo và quyết định đi tu, thụ phong linh mục năm 1998, lúc 38 tuổi, và nhập tịch tổng giáo phận Toulouse. Sau đó, cha cũng du học tại Roma, đậu cao học thần học tại Giáo hoàng Học viện Gioan Paolo về hôn nhân và gia đình. Trở về giáo phận, cha Olivier de Jacmey đảm nhận nhiều trách vụ mục vụ, kể cả việc giảng dạy về thần học bí tích, đạo đức sinh học và gia đình tại Học viện Công giáo Toulouse, cho đến khi được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Ajaccio năm 2012. Giáo phận này lúc đó ở trong tình trạng rất khó khăn về tài chính vì người quản lý giáo phận thụt kép 2 triệu euro và bị tù. Đức tổng giám mục Olivier de Jacmey sẽ nhậm chức tổng giám mục giáo phận Lyon vào ngày 20 tháng 12 tới đây. Tổng giáo phận này có 1.254.000 tín hữu công giáo, gấp 4 lần giáo phận Ajaccio trước đây của Đức cha. Lyon cũng ở trong tình trạng khó khăn về nội bộ. Đức Hồng y Philippe Barbarin, 70 tuổi, tuy được tòa án tha bổng về tội gọi là ém nhẹ vụ một linh mục lạm dụng tính dục, nhưng giáo phận lâm vào tình trạng bị phân hóa, và Đức Hồng y xin từ chức hồi tháng 3 năm nay để giáo phận có thể khởi đầu một giai đoạn mới, và ngài đi làm phiên úy một dòng nữ ở miền Bretagne. Tin về việc bổ nhiệm đức tổng giám mục mới cho giáo phận Lyon đã làm cho nhóm tranh đấu nữ quyền ở Pháp đau buồn. Đứng đầu là nữ thần học gia Anne Supa, 73 tuổi. Bà đã đệ đơn lên Đức Sứ Thần Tòa Thánh, tuyên bố sẵn sàng làm tổng giám mục giáo phận Lyon. Bà thành lập nhóm tất cả các nữ tông đồ để cổ võ sự tham gia của phụ nữ và mọi chức vụ trong giáo hội. Bà phê bình việc bổ nhiệm đức cha Olivier de Jacmey làm tổng giám mục Lyon là một sự kéo dài đường lối cai trị của giáo sĩ nam giới, làm cho hố chia cách giữa xã hội đời và giáo hội ngày càng thêm sâu rộng. Bổ nhiệm thứ hai thu hút nhiều chú ý, đó là thứ Bảy ngày 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm đức tổng giám mục Pia Battista Bizanbala làm thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, sau 4 năm làm giám quản tông tòa tại đây. Đức thượng phụ Bizanbala, người Italia, năm nay 60 tuổi. Sau khi thụ phong linh mục năm 1990, ngài theo học tại Học viện Kinh Thánh của dòng Francisco ở Jerusalem từ năm 1993. Sau đó, cha làm giáo sư dạy tiếng Do Thái Kinh Thánh tại phân khoa Kinh Thánh và Khảo Cổ của dòng Francisco ở Jerusalem. từ năm 2004 đến năm 2016, sẽ làm bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa suốt 3 nhiệm kỳ cho đến tháng 4 năm 2016. Sau khi Đức Nguyên Thượng Phụ Quan Toàn, người Giordani, 76 tuổi, từ chức vì lý do tuổi tác, ngày 24 tháng 6 cùng năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Cha Bizabana làm giám quản tông tòa tòa trống ở Jerusalem, đồng thời nâng cha lên hàng tổng giám mục hiệu tòa vẹt bẹt. Hồi đó, có nhiều người xì xèo và đặt câu hỏi, tại sao tòa thánh không bổ nhiệm một người bản xứ Ả Rập làm thượng phụ như hai vị trước đây? Nhưng thực ra, tòa thượng phụ ở trong tình trạng khó khăn rất lớn về tài chính, mang nợ gần 100 triệu đô la trong vụ xây đại học Mỹ ở Madaba bên Jordani, nên cha Bizabala được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa với sứ vụ đặc biệt để giúp giáo hội địa phương ra khỏi tình trạng nợ nần và cải tiến quy chế hoạt động để tránh các vấn đề tương tự. Trong 4 năm qua, Đức Tổng giám mục Bizabala đã chu toàn sứ vụ đó và ngài cũng chứng tỏ khả năng hoạt động được các giới ái mộ, nên Đức Thánh Cha đã chọn ngài làm thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, gồm các cộng đoàn Công giáo Latin ở Thánh Địa, Palestine, Israel, đảo Síp và Jordani, với gần 300.000 tín hữu Công giáo, thuộc 66 giáo xứ, 81 linh mục giáo phận và 383 linh mục dòng, 1.650 tu sĩ nam nữ. Khác với các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, trong giáo hội Công giáo Latin, tước hiệu thượng phụ chỉ có tính chất danh dự như trường hợp tại Venezia, Đông Bắc Italia, hoặc tại Lisboa, thủ đô của Bồ Đào Nha. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn mừng lễ Thánh bổn mạng Gioan Phaolô thứ hai. Thánh Gioan Phaolô thứ hai là vị giáo hoàng kiệt xuất, một mục tử tuyệt vời, một người cha nhân ái, yêu thương mọi người, đặc biệt yêu thương giới trẻ và các gia đình. Ngài cũng yêu thương dân tộc Việt Nam rất nhiều. Linh mục tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, Ignacio Hồ Văn Xuân, đã chia sẻ như trên khi chủ tế thánh lễ mừng Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai bổn mạng Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện cổ của Trung tâm mục vụ. Đồng tế với cha tổng đại diện có linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc trung tâm mục vụ, linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, giám học học viện mục vụ và các linh mục làm việc tại trung tâm mục vụ. Tham dự thánh lễ có các giảng viên, nhân viên và học viên của trung tâm mục vụ. Trong bài giảng thánh lễ, cha Ignacio đã trình bày về Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Triều đại giáo hoàng của ngài có sức ảnh hưởng rất lớn, không những trong giáo hội Công giáo mà còn trên toàn thế giới, đặc biệt nơi ba khía cạnh: gia sản thiêng liêng, hoạt động mục vụ và công du nước ngoài. Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã để lại một gia sản thiêng liêng to lớn về gương sáng thánh thiện cũng như những công trình tư tưởng, thần học mục vụ và hàng trăm văn kiện tài liệu khác nhau. Ngài đã gặp gỡ 17 triệu khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong năm Thánh 2000, Ngài đã tiếp đón 8 triệu khách hành hương đến Roma. Ngài đã phong Á Thánh cho 1.338 vị, phong Hiển Thánh cho 482 vị, triệu tập 9 công nghị Hồng Y, bổ nhiệm 226 Hồng Y, trong đó có Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Ngài đã thực hiện 104 chuyến công du trên toàn thế giới, thăm hầu hết Phi Châu, viếng 129 quốc gia và tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Để đúc kết, cha Ignacio đã chia sẻ một kỷ niệm khó quên của bản thân khi được gặp gỡ và đồng tế với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai và nhớ mãi câu nói của Thánh Nhân, tất cả là Việt Nam. Cuối thánh lễ, cha giám đốc trung tâm mục vụ cảm ơn cha tổng đại diện đã luôn yêu thương chăm lo cho sự phát triển của trung tâm mục vụ. Cha Phêrô nói, Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nhắc nhở giới trẻ cần nối tiếp giấc mơ của các bậc tiền bối. Trung tâm mục vụ chính là giấc mơ của các đấng bản quyền trước đây. Vì vậy, Trung tâm Mục vụ mới có 3 hội trưởng mang tên những đấng bản quyền: Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, và mới đây thêm một hội trưởng mang tên Doan Phaolô thứ 2. Mọi sinh hoạt của Trung tâm Mục vụ sẽ phát huy cách tốt đẹp những giấc mơ tuyệt vời của các đấng bậc tiền bối. Thánh lễ mừng bổn mạng Doan Phaolô thứ 2 của Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn kết thúc lúc 19 giờ 10 phút, được nối tiếp bằng bữa tiệc trà và văn nghệ nhẹ nhàng tại căn tin của Trung tâm Mục vụ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Nigeria. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hòa bình và hòa hợp tại Nigeria, đứng trước những vụ xung đột đẫm máu giữa những người biểu tình và các lực lượng an ninh nhà nước. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Tôi đặc biệt quan tâm theo dõi những tin tức từ Nigeria về những cuộc đụng độ dữ dội xảy ra gần đây giữa các lực lượng an ninh và một số người trẻ biểu tình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để tránh mọi hình thức bạo lực, liên lỉ tìm kiếm sự hòa hợp xã hội qua sự thăng tiến công lý và thiện ích chung." Hôm thứ Bảy 24 tháng 10 vừa qua, Chỉ huy trưởng Cảnh sát Nigeria đã ra lệnh động viên tất cả các lực lượng công lực để gọi là phục hồi an ninh công cộng khỏi thành phần bất lương, ngụy trang những người biểu tình phản đối. Lệnh trên đây được Tổng tư lệnh Cảnh sát ban hành sau những cuộc biểu tình ôn hòa trong gần 2 tuần trước đây chống những lạm dụng của cảnh sát Nigeria, rồi tiếp theo đó là những vụ đụng độ dữ dội làm cho ít nhất 69 người chết tại thành phố Lagos có 20 triệu dân cư và nhiều nơi khác. Người ta sợ rằng lệnh mới nhất của cảnh sát sẽ gia tăng thêm những vụ bạo động trầm trọng nhất trong những năm gần đây tại nước này. Dư luận quốc tế, đặc biệt là tổ chức ân xá quốc tế, đã lên án những hành vi bắn giết của quân đội và cảnh sát chống những người biểu tình, phần lớn là các thanh niên sinh viên. Đoàn người biểu tình đòi giải tán lực lượng đặc biệt chống cướp bóc, gọi tắt là SACS. Nay những người phản đối đòi cải tổ sâu rộng hơn. Hôm 7 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Muhammadu Buhari của Nigeria đã giải tán lực lượng SACS, bị cáo là đã tra tấn và giết người mà không có sự xét xử. Tin Brasilia, Brazil. Hội đồng giáo hội miền Amazonia nhóm lần đầu tiên. Khóa họp toàn thể đầu tiên của Hội đồng giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là CEAM, nhóm khóa họp toàn thể đầu tiên trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 10 năm 2020. Ngày họp trùng vào ngày kỷ niệm 1 năm Thượng Hội đồng giáo mục miền Amazonia. Vì đại dịch COVID-19 nên 300 người tham dự khóa họp này dưới dạng trực tuyến, trong đó có các giám mục thuộc 8 nước ở vùng Amazonia cùng với các đại diện của các tổ chức giáo hội, các dân tộc và các cộng đoàn thổ dân trong vùng. Mục đích của khóa họp là để khởi sự tiến trình để ra một kế hoạch mục vụ chung cho miền Amazonia. Theo ban tổ chức, trong cuộc gặp gỡ, các tham dự viên sẽ hướng một cái nhìn yêu thương về một môi trường đang sống trong tình trạng mâu thuẫn sâu đậm, để kiến tạo một biến tượng sinh thái toàn diện, thăng tiến các dân tộc nghèo và các cộng đoàn địa phương để cao giá trị văn hóa của họ và bảo tồn sự tăng trưởng của họ. Ban tổ chức CEAM cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này được thành công. Bản tin này cũng được phổ biến bằng tiếng Bồ Đào Nha trên trang mạng của Hội đồng Giáo mục Brazil. Hội đồng Giáo hội miền Amazonia được thành lập theo đề nghị của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giáo mục về miền Amazonia như một cơ quan giám mục thăng tiến công nghị tính giữa các giáo hội trong miền Amazonia, giúp xác định khuôn mặt Amazonia của giáo hội và tiếp tục dấn thân tìm ra những con đường mới để loan báo tin mừng, đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong công huấn Querida Amazonia, để các mục tử, những người nam nữ thánh hiến và các tín hữu giáo dân miền Amazonia dấn thân bảo tồn căn nhà chung và bảo vệ những người nghèo cũng như những người vô phương thế tự vệ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 20 tháng 10 năm 2020 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 46 với chủ đề Việc chuẩn nhận các bài thánh ca Imprimatur. Trong bài thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Rocco Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, có tựa đề Tài liệu về việc sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca Imprimatur. Bài viết của cha Rocco được bắt đầu như sau. Trong thời gian vừa qua, Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận được nhiều thắc mắc và nhận định về việc phổ biến và sử dụng những bài thánh ca mới trên các trang mạng điện tử cá nhân cũng như tập thể. Thực tế cho thấy, khi đề cập đến số 35, vai trò của ca trưởng thánh nhạc, của văn bản hướng dẫn mục vụ thánh nhạc, Đức Cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, cựu chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc, đã giải thích và khuyến cáo, ca trưởng thận trọng khi chọn bài hát phổ biến trên mạng. Nhằm đáp ứng thực trạng các ca đoàn thiếu các bài hát cần cho các nghi thức phụng vụ, một số người nhiệt thành và có điều kiện đã lập các trang mạng phổ biến thánh ca. Đây là việc đáng khuyến khích, nhưng cũng chính nó tạo ra hiểm họa. Thường khi người quản lý mạng nhận được bài hát tác giả gửi tới, thì đưa lên mạng để giới thiệu, nhưng không biết bài đó có đủ tiêu chuẩn về lời cũng như về nhạc để hát trong phụng vụ không. Cụ thể là đã qua giáo quyền kiểm duyệt và có chuẩn ấn, imprimatur chưa? Phổ biến như thế là tạo một dịp nguy hiểm cho người lựa chọn, và lựa chọn những bài hát được phổ biến như thế thật là phiêu lưu. B. Cũng như vậy, họ phổ biến các bài đã được phối khí và thu âm các ca sĩ hát với phong cách như nhạc đời, thì thiết tưởng các ca trưởng không nên lấy làm mẫu mực tập cho các ca đoàn để hát trong phụng vụ. Các ca trưởng cần thận trọng trong việc chọn bài hát. Khi chưa có gì bảo đảm theo các tiêu chuẩn thánh ca, thì ta không nên chọn bài hát trên mạng. Vì cũng như trên các loại trang mạng khác, trên trang mạng thánh ca cũng có người muốn lạm dụng tình trạng mập mờ để tung bài hát của mình lên, nhằm mau chóng phổ biến đi các nơi, mà không quan tâm đến những điều kiện, những đòi hỏi cần thiết về nội dung cũng như hình thức của một bài thánh ca, được dùng để ca tụng Chúa và thánh hóa các tâm hồn. Người sáng tác biết tự trọng, sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm, tránh những chủ ý mập mờ, biết tôn trọng người sử dụng, luôn cố gắng trau dồi để cung cấp cho cộng đoàn phụng vụ những bài ca có sức nâng tâm hồn lên tới Chúa. Ước mong những người có trách nhiệm quan tâm tới lĩnh vực này để hướng dẫn ca trưởng chọn bài hát. Với những nhận định và ý kiến trên đây, anh em trong ban thường vụ Ủy ban Thánh Nhạc đề nghị cần có một hướng dẫn cụ thể để lưu ý về bổn phận và trách nhiệm của nhạc sĩ sáng tác, người phụ trách trang mạng và ca trưởng ca đoàn. Một lớn, nhạc sĩ sáng tác. Khi sáng tác bài hát để hát trong phụng vụ, người viết phải xác định mục đích và chức năng của thánh nhạc là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tâm hồn, như mục đích và chức năng của phụng vụ, đồng thời nắm vững ba tiêu chuẩn thẩm định bài hát, phụng vụ, âm nhạc và mục vụ. Trước khi giới thiệu và phổ biến sáng tác mới của mình, người viết nhạc cần xin duyệt xét theo giáo luật định. Khi phổ biến rộng rãi các sáng tác thánh ca mới trên các phương tiện đại chúng, những vị phụ trách các phương tiện này cũng phải nhớ rằng, chỉ đưa lên những bài thánh ca đã được imprimatur, được phép dùng trong phụng vụ. Việc chuẩn nhận đã được văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc đề cập ở số 114 và 115. Một nhỏ, việc chuẩn nhận các bài thánh ca, imprimatur. Số 114. Để được chuẩn nhận dùng trong phụng vụ, một bài ca phải có những đặc tính căn bản mà Đức Pio thứ 10 đã đề ra trong tự sắc, Trale Solexitudini số 2, và được khai triển trong hiến chế về phụng vụ thánh, số 112. Bài ca phải thánh và phải là nghệ thuật đích thực. Bài ca phải thánh nghĩa là càng liên kết chặt chẽ với các động tác phụng vụ bao nhiêu thì càng thánh bấy nhiêu. Bài ca phải có nghệ thuật đích thực, nghĩa là có giá trị cả về nhạc lẫn lời ca. 115. Thẩm quyền chuẩn nhận. Cung dành cho chủ tế và thừa tác viên gồm lời chào của chủ tế và lời thưa của dân chúng, các lời nguyện, nhập lễ, dân lễ, hiệp lễ, cung hát các bài đọc và tin mừng, các lời đối đáp và kinh tiền tụng, lời tung hô tưởng niệm, kết kinh tạ ơn, kinh lạy cha, cùng với lời mở đầu và lời tiếp diễn, lời chúc bình an, công thức giải tán, phải được thẩm quyền địa phương chuẩn nhận. Thẩm quyền địa phương ở đây là hội đồng giám mục. Các bài ca khác phải được giám mục chuẩn nhận. 2. Bài ca phải có nghệ thuật đích thực. A. Về nhạc. Theo giáo sư Trần Văn Khê, thì quyền sáng tác nhạc không chỉ trong tay một thiểu số, mà trong tay của mọi người. Bất cứ lĩnh vực đời sống nào, bất cứ không gian nào, thời gian nào, hay bất cứ một tâm tư tình cảm nào, cũng có thể trở thành đề tài cho một bài hát. Trong đời sống giáo hội cũng thế, bất cứ một tín hữu nào cũng đều có thể hát, và viết bài hát để diễn tả tâm tình của mình, để chia sẻ với cộng đoàn, và để cùng nhau tạ ơn đấng tình yêu, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đã ban cho con người và giáo hội lời ca muôn thuở, Đức Giêsu Kitô, ngôi hài Thiên Chúa làm người. Đời sống của giáo hội là gì nếu không phải là đời sống phụng vụ? Và phụng vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của giáo hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Chính phụng vụ, nhất là lễ tạ ơn, như là nguồn mạch chảy tràn ân sủng vào trong chúng ta và làm cho con người được thánh hóa. Thiên Chúa được vô cùng tôn vinh. Phụng vụ chính là một môi trường tuyệt diệu, vì phụng vụ có sức gợi cảm và có thể cung cấp cho người nhạc sĩ nhiều khả năng để thực hiện các đường hướng chỉ đạo của Công đồng Vatican thứ hai, mà vẫn giữ được cá tính riêng của mỗi người. Vì vậy, người nhạc sĩ có sứ mệnh chính múc nguồn cảm hứng nơi phụng vụ mà giáo hội đã trân trọng gửi đến để có thể viết nên những bài ngợi ca cho giáo hội. Đây cũng chính là sứ mệnh cao cả giáo hội đã trao phó cho người nhạc sĩ. Sáng tác nhạc chính là dùng những âm thanh được sử dụng trong âm nhạc và nối kết chúng lại với nhau để diễn tả một ý tưởng, một tâm tình của con người theo sự cảm tác và lựa chọn của người viết. Như vậy, sáng tác âm nhạc trước hết phải là sự hiểu biết, cảm thấu và rung động của tâm hồn về một ý tưởng, một tâm tình nào đó, rồi vận dụng năng khiếu về nghệ thuật, cũng như sự khéo léo về kỹ thuật sử dụng âm thanh để truyền đạt nó tới người khác. Sự truyền đạt này sẽ kéo theo một ảnh hưởng nhất định, tùy theo giá trị của sáng tác, xét cả hai yếu tố giai điệu và lời ca. Tác phẩm càng có giá trị, thì tác động càng lớn lao, nhất là trong ca khúc. Tác động của lời ca có phần nhỉnh hơn, đôi khi có tính quyết định, như trong bình ca nói chung và các hình thể âm nhạc khác trong phụng vụ. Âm nhạc trong phụng vụ của giáo hội Công giáo là loại âm nhạc vì lời. Lời có trước, nhạc có sau, nhạc là phương tiện để diễn tả lời. Nên vai trò của người nhạc sĩ Công giáo viết thánh ca luôn được giáo hội trân trọng và đề cao, vì họ làm phong phú thêm vị trí của âm nhạc trong phụng vụ. Là thứ âm nhạc chỉ có một mục đích duy nhất, tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Linh Mục Thư Ký Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca trong phụng vụ. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tìm hiểu ở tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ nói với chúng ta về thị kiến con số 75, cũng là thị kiến thứ ba trong sách Daniel. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Bây giờ một thị kiến nữa nó cũng liên quan đến con số mà chính tiên tri Daniel cảm thấy là băn khoăn bởi vì không hiểu được. Đó là con số 75. Thế thì thị kiến thứ ba này nè, thị kiến về con số 75, nó có cái khác với hai thị kiến trước. Ở trong hai thị kiến trước á, thì Daniel thấy những hình ảnh, những con thú từ biển đi lên, những con thú có 10 sừng rồi cái sừng nhỏ xuất hiện, những hình ảnh như vậy. Còn ở thị kiến thứ ba này đó, nó là ông ấy cầu nguyện. Mà khi ông ấy cầu nguyện thì ông ấy suy niệm về điều mà tiên tri Jeremiah nói. Và ông cảm thấy là không hiểu được tiên tri Jeremiah nói như thế nghĩa là cái gì. Thế bây giờ chúng ta phải tự hỏi xem là Jeremiah nói làm sao. Mình mở ra Jeremiah chương 25 coi nào. Chương 25 là câu 11 và câu 12. Các anh chị thấy chưa? À, câu 11 nhé. Tất cả xứ này sẽ nên trốn điêu tàn đổ nát, và các dân ấy sẽ phải làm tôi vua Babylon trong 70 năm. Nhưng khi mãn 70 năm, ta sẽ viếng thăm để trừng phạt vua Babylon và dân ấy. Tấm ngôn của Đức Chúa vì tội lỗi của chúng, cũng như trừng phạt xứ Tanje và biến nó thành chốn tiêu tàn vạn cổ. Mọi lời ta đã phán về xứ ấy, mọi điều đã được viết trong sách này, ta sẽ thực hiện để trừng phạt nó. Đấy, Jeremiah viết rất rõ ràng, 70 năm. 70 năm này. Nhưng mà khi Jeremiah viết, thì bây giờ ta cứ lấy năm mà đền thánh Jerusalem bị tàn phá đi, tức là năm 587. Thì nếu mà bảo là 70 năm đó, thì đến năm bao nhiêu thì mọi sự tốt lành nó sẽ xảy đến. 517. Vậy mà trong thực tế đó, thì sách Daniel được viết dưới thời Maccabe, tức là thế kỷ thứ hai, tức là năm 200 gì đó. Như vậy thì đã bao nhiêu năm rồi? Đã 300-400 năm rồi, mà có thấy cái gì xảy ra đâu. Cho nên là băn khoăn suy nghĩ xem tại sao lại 70 năm. Đợi hoài không thấy 70 năm. Đấy là vấn đề. Thế thì khi ông ấy băn khoăn suy nghĩ và ông ấy cầu nguyện với Chúa như thế, thì Chúa mới cho thiên sứ Gabriel đến. Chúng ta thấy trong sách Daniel này, thiên sứ Gabriel có vẻ hơi nhiều việc nhỉ. Còn ở trong Phúc Âm thì thiên sứ Gabriel đến gặp ai vậy? Đến gặp Đức Mẹ. Rồi trong sách Daniel còn nhắc đến một vị tổng lãnh thiên thần nữa là ai? À, Michael nữa. Nhưng mà ở đây nói đến Gabriel. Gabriel được Chúa sai đến để giải thích cho Daniel về lời tiên tri của Jeremiah. Hóa ra 70 năm ở đây là 70 tuần năm cơ. Tức là phải nhân với 7.
Con số 7 trong Kinh Thánh đặc biệt lắm. Tha thứ 7 lần không phải, mà là 70 lần 7. Cho nên hôm nào đấy chúng ta mới có ngày thứ 7, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2007. Nhiều đám cưới lắm. Ở đây đó, 70 năm có nghĩa là 70 tuần năm nhân với 7, tức là 490 năm. Và 70 tuần năm này lại được chia thành 3 thời kỳ. Như ở trong sách Daniel nói, thời kỳ thứ nhất đó là 7 tuần, có nghĩa là mất 49 năm. 49 năm này tính từ đâu? 49 năm này tính từ năm 587, tức là năm đền thánh Jerusalem bị phá hủy và dân bị đưa đi lưu đày lần thứ hai. Còn lần thứ nhất lưu đày thì nó trước đó 20 năm rồi. Tính từ năm 587 đến năm 538 là năm mà đế quốc Ba Tư thắng. Và sau đó ông vua của Ba Tư là Kiro, ông mới ra chú chỉ cho phép người Do Thái hồi hương. 49 năm. Sau 7 tuần, tức là 49 năm đó, thì đến một thời gian dài 62 tuần, tức là 434 năm. Tính từ đâu? Tính từ năm 538, tức là năm mà dân Do Thái từ cảnh lưu đày được trở về quê hương của mình, và kéo dài cho đến khi Thượng Đế Onias thứ ba bị ám sát năm 170. Thế thì ở đây nó có một vấn đề. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta thấy không có vấn đề, nhưng mà giai đoạn thứ hai, 538 cho đến 170, nếu mình làm con toán trừ ở đây này, thì nó sẽ ra là, có phải là 368 năm không? Đấy. Mà đang khi đó tính ra tới 62 tuần, thì nó thành những bao nhiêu năm? 434 năm. Như vậy là nó lệch nhau, lệch nửa thế kỷ. Thế thì tôi đọc sách chú giải, tôi cũng không phải là nhà chú giải, nhưng mà tôi tìm hiểu để chia sẻ lại với các anh chị, thì người ta mới giải thích cái điều mà đầu giờ học tôi có nói với các anh chị. Sách Daniel lấy nhân vật Daniel và kể chuyện là Daniel bị lưu đày ở bên Babylon từ thế kỷ thứ 7, năm 606. Nhưng mà thực tế thì cuốn sách được viết vào thế kỷ thứ 2, thấy không? Viết vào thế kỷ thứ 2, và tác giả viết sách không hoàn toàn nắm rõ cái lịch sử của đế quốc Ba Tư. Không hoàn toàn nắm rõ. Chính vì thế mô tả như vậy. Tác giả đặt vào môi miệng Daniel những lời như là lời tiên tri vậy, nhưng mà thực sự là được viết vào thời của tác giả ở thế kỷ thứ 2, để cổ võ, để khuyến khích đức tin của dân Chúa đừng có thất vọng, đừng chán nản. Rồi sau đó đó là đến giai đoạn thứ 3, thời kỳ thứ 3, chỉ có một tuần thôi, nhưng mà cũng là 7 năm, một tuần năm. Thì được tính từ năm 170 là năm mà Thượng Tế Onias thứ 3 bị ám sát đó, cho đến năm 163 trước công nguyên. Và lại còn được chia ra làm hai nữa kia, bởi vì ta đọc ở trong sách thánh đó, ta sẽ thấy như vậy. Vào cuối triều đại chúng, khi tội lỗi chúng lên tới tột đỉnh, sẽ xuất hiện một vua mặt mày cứng cỏi, thạo nghề nói dối. Mãnh lực của nó gia tăng nhưng không bởi sức riêng của mình. Nó sẽ gây nên những cuộc tiêu diệt khủng khiếp, sẽ thành công trong việc nó làm, sẽ tiêu diệt những kẻ hùng mạnh cùng với đoàn dân thánh. Nhờ khôn khéo nó đủ khả năng làm cho xảo kế được thành công. Nó sinh lòng tự cao tự đại và bất ngờ tiêu diệt một số đông. Nó sẽ vươn lên chống lại vị thủ lãnh tối cao, nhưng nó sẽ bị bẻ gãy dẫu không phải do tay người phàm. Thị kiến về buổi chiều và buổi sáng đã nói ở trên quả đúng là sự thật. phần ngươi hãy giữ kiến thị kiến vì còn phải đợi nhiều ngày. Thành thử ra cái giai đoạn cuối đó, mô tả về ông vua mà bảo là mặt mày cứng cỏi thạo nghề nói dối, cũng lại quy vào cái nhân vật mà chúng ta đã nói đi nói lại, đó là Antiochus Epiphanes. Ông ấy là nhân vật mà được sách Daniel này chú tướng nhiều nhất. Cho nên từ nãy giờ ta tìm hiểu về ba thị kiến, thấy được cái thể văn khải huyền mà tác giả sử dụng, hiểu được chủ điểm mà tác giả muốn nhắm tới, giải thích lịch sử dưới con mắt đức tin và khuyến khích dân Chúa vững niềm cậy trông vào Chúa. Bởi vì tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của Chúa, chứ không phải là tiếng nói của sự ác, không phải là tiếng nói của ma quỷ.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về 17 điều người Công giáo nên biết về Carlo Acutis vừa được phong trong phước ngày 10 tháng 10 vừa qua. Là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, bao gồm cả trẻ nhỏ và thiếu niên. Trong phước Carlo Acutis đã qua đời ở tuổi 15 sau khi chiến đấu với bệnh bạch cầu. Trong phước Carlo nói, tôi hạnh phúc được chết vì tôi đã sống mà không lãng phí một phút nào cho những việc không đẹp lòng Chúa. Ước gì tất cả chúng ta cũng phấn đấu để trở thành và học hỏi từ gương sáng của chân phước Carlo. Sau đây là 17 điều người Công giáo nên biết về chân phước Carlo Acutis. Thứ nhất, trong cuộc đời 15 năm ngắn ngủi, Carlo Acutis đã khiến hàng ngàn người cảm động vì đức tin và lòng sùng kính sâu sắc của Carlo đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ hai, Carlo Acutis là người Ý, con của ông Andrea Acutis và bà Antonia Sanzano. Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London vì cha mẹ của Carlo đến đây làm việc. Chỉ vài tháng sau khi sinh Carlo, cha mẹ Carlo đã quay về sống tại Milan. Carlo Acutis nhận bí tích thêm sức lúc 7 tuổi. Mẹ cậu nhớ lại rằng, Carlo chưa bao giờ bỏ dự lễ hàng ngày. Bà nói, khi còn là một cậu bé, đặc biệt là sau khi rước lễ lần đầu, Carlo không ngày nào bỏ thánh lễ, lần chuỗi mân côi và chầu thánh thể. Thứ ba, Carlo rất sùng kính và yêu mến Đức Mẹ. Cậu từng nói, Đức Trinh Nữ Maria là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời tôi. Thứ tư, là một người đam mê công nghệ, Carlo Acutis từng là một game thủ và cũng là một lập trình viên máy tính. Thứ năm, Carlo rất quan tâm đến bạn bè của mình, thường mời những người bị đối xử tồi tệ hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn đến nhà để hỗ trợ. Trong số đó có những người bạn bè đau khổ vì cha mẹ ly hôn hoặc bị bắt nạt do khuyết tật. Thứ sáu, rất yêu mến bí tích thánh thể, Carlo đã xin cha mẹ đưa cậu đi hành hương đến tất cả những nơi có các phép lạ thánh thể được biết đến trên thế giới. Nhưng căn bệnh của cậu đã khiến cậu không thực hiện được điều này. Thứ bảy, Carlo mắc bệnh bạch cầu khi là một thiếu niên. Cậu dâng lên nỗi đau của mình để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Giáo hội. Carlo nói, tôi xin dâng tất cả những đau khổ mà tôi sẽ phải gánh chịu cho Chúa, cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo hội. Thứ tám, Galo đã sử dụng kỹ năng am hiểu công nghệ của mình để xây dựng toàn bộ danh mục trang web về các phép lạ thánh thể trên khắp thế giới. Từ khi mới 11 tuổi, cậu đã bắt đầu dự án kéo dài nhiều năm này. Thứ 9, Galo muốn sử dụng công nghệ và trang web của mình để truyền giáo. Cậu được truyền cảm hứng từ sáng kiến của chân phước Giacomo Alberione trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng. Thứ 10, khi cậu chiến đấu với bệnh bạch cầu, bác sĩ hỏi cậu có đau nhiều không? Và cậu trả lời rằng, có những người còn đau khổ hơn tôi nhiều. Thứ 11, sau cái chết của Carlo, đã khởi sự một cuộc triển lãm lưu động về những phép lạ thánh thể do vị thiếu niên này sưu tầm. Cuộc triển lãm này là sản phẩm tinh thần của Đức Giám mục Acutis Raffaello Martinelli và Đức Hồng Y Angelo Comastri, người đứng đầu văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức Tin, đã tổ chức để vinh danh vị thánh trẻ. Cuộc triển lãm này đã đi đến hàng chục quốc gia trên khắp năm châu lục. Thứ 12, Francesca Cosolini, một cáo thỉnh viên của Tổng giáo phận Milan, nghĩ rằng có lý do để công bố án phong chân phước cho Carlo khi thời gian 5 năm chờ đợi sau khi vị thiếu niên trẻ này qua đời đã được đáp ứng. Nói về vị thiếu niên trẻ tuổi này, Consolini phát biểu, tin trong sáng vững vàng của Carlo rất độc đáo nơi một thiếu niên như thế. Đức tin ấy khiến Carlo luôn trung thực với chính mình và với người khác. Carlo hết sức quan tâm đến người khác, rất nhạy cảm với các vấn đề và tình huống của bạn bè, của những người sống cận kề và sống với cậu hàng ngày. Thứ 13, án phong chân phước cho Carlo bắt đầu vào năm 2013. Ngài được phong đấng đáng kính vào năm 2018 và được gọi là chân phước ngày 10 tháng 10 năm 2020. Thứ 14, nghi thức phong chân phước cho Carlo diễn ra lúc 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 10 trong Vương cung Thánh đường Francisco ở Assisi. Ngày được chọn này sẽ rất gần với một ngày kỷ niệm quan trọng trong cuộc đời của Carlo, ngày sinh nhật trên trời của ngài là ngày 12 tháng 10 năm 2006. Thứ 15, trong những bức ảnh được công bố để chuẩn bị cho việc phong chân phước cho ngài, thì có những hình ảnh cho thấy thi hài của Carlo dường như được bảo quản khỏi quá trình phân hủy tự nhiên sau khi ngài đã qua đời vào năm 2006, và một số người cho rằng thi hài ngài có thể không bị hủy hoại. Tuy nhiên, Đức Giám mục Domenico Sorrentino của Assisi nói rõ, thi thể của Carlo dù còn nguyên vẹn, cũng ở trong tình trạng tử thi biến đổi bình thường. Đức Giám mục Sorrentino nói thêm rằng, thi thể của Carlo đã được sắp xếp cách trang trọng để trưng bày cho công chúng tôn kính, và silicon đã được sử dụng để tái tạo khuôn mặt của ngài. Thứ 16, một cuốn sách ghi lại các phép lạ thánh thể mà Carlo đã mô tả trên trang web của mình, chứa gần 100 bản tường thuật về các phép lạ từ 17 quốc gia khác nhau, tất cả đều được giáo hội chứng thực và chuẩn y. Thứ 17, hàng triệu người trên khắp thế giới đã và đang theo dõi con đường nên thánh của ngài. Chỉ cần gõ tên của ngài vào công cụ tìm kiếm, hơn 2.500 trang web và blog sẽ cho xuất hiện chi tiết các câu chuyện và cuộc đời của ngài. Nhìn ngắm cuộc đời của chân phước Carlo Acutis, ước gì chúng ta cố gắng sống như ngài để được như ngài từng nói, càng rước lễ nhiều, chúng ta càng trở nên giống Chúa Giêsu, để ngay trên mặt đất này, chúng ta đã được thưởng thức hương vị thiên đàng rồi. Gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.